Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 1453, tôi hy vọng có thể hợp tác với anh, góc truyện audio.com, Phương Minh Khôn không quá tin tưởng An Tâm là bạn bè của Hạ Thiên, tháng trước hắn đã điều tra về vụ án nàng nhảy lầu, đã điều tra về bối cảnh gia đình của nàng, cha mẹ của nàng chỉ là công nhân, tiền lương không thấp cũng không cao. Còn xét nguyên nhân nàng nhảy lầu tuy nàng mất trí nhớ và rất khó đoán ra nhưng cũng có vài lời đồn đãi, mà hắn tất nhiên sẽ biết. Tuy lời đồn không đáng tin nhưng không có lửa thì sao có khói. Hắn biết rõ bên trong vẫn có sự thật, nếu An Tâm thật sự là bạn của Hạ Thiên, như vậy ai dám động đến nàng. Sao nàng có thể nhảy lầu? An Tâm còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc cung trang xanh biếc đi ra, vẻ mặt mất hứng. Trẫm rất giận, trẫm muốn xuất cung. Tiên nữ đang tức giận này chính là Cơ Thanh Ảnh, nàng sở dĩ tức giận là vì Hạ Thiên không nghe lời, vừa rồi sau khi nàng lấp đầy bụng và muốn hắn mua rượu để uống, nhưng hắn định thi triển đệ ngũ châm cho nàng, vì vậy không đồng ý, kết quả là Cơ Thanh Ảnh nổi giận muốn trốn đi. Được rồi, tôi mua rượu cho cô là được. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Phương Minh Khôn cách đó không xa, sau đó thuận miệng phân phó. Này, các người đi lấy giúp tôi một dương mao đài. Vâng, Hạ Tiên Sinh, đúng rồi, vì An tiểu thư này. Phương Minh Khôn đang chuẩn bị nói chuyện của An Tâm, đúng lúc An Tâm hô lên kinh hoàng. Cơ sư muội, cô thật sự là cơ sư muội. An Tâm kinh ngạc cũng không phải là giả vờ, Nhiếp Tử Hùng chỉ nói cho nàng biết Hạ Thiên đang ở trong khách sạn, thậm chí là ở phòng nào cũng không nói rõ, vì thế mà nàng chỉ có thể đến quầy tiếp tân để hỏi. Bây giờ sau khi Cơ Thanh Ảnh xuất hiện trước mặt nàng tương đối khiếp sợ. Ủa, ngươi nhận ra ta sao? Cơ Thanh Ảnh nhìn An Tâm, vẻ mặt khó hiểu. Ta không quen ngươi, là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Môn sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Tâm, hắn mở miệng hỏi, lần đầu tiên hắn thấy một đệ tử Phiêu Miểu Tiên Môn ăn mặc như người hiện đại. Anh là Hạ Thiên sao? An Tâm hỏi ngược lại, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Đúng vậy, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Tâm, cô đến tìm tôi sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Cơ Thanh Ảnh lại mở miệng, ta đã nghĩ nãy giờ, không nhớ ngươi là ai. Cơ sư muội, ta là Tô Vô Song. An Tâm khẽ nói, sau đó lại nhăn mày. Sao ngươi không giống với trước kia? An Tâm và Cơ Thanh Ảnh cũng không tính là quen thuộc, nhưng dù là như vậy thì An Tâm vẫn phát hiện ra chút biến đổi khác lạ của Cơ Thanh Ảnh, vì tính cách giữa Cơ Thanh Ảnh này và Cơ Thanh Ảnh trước kia thật sự khác biệt quá xa. Tô Vô Song, Cơ Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nàng duyên dáng hô lên. À, ta nhớ ra rồi. Nhưng ngay sau đó Cơ Thanh Ảnh lại lắc đầu. Không đúng, Tô sư tỷ không phải có bộ dạng này, à ta thấy Tô sư tỷ đẹp hơn bây giờ mới đúng. Cơ sư muội, chúng ta vào phòng trước rồi nói sau được không? An Tâm nhìn vài cảnh sát phía xa rồi khẽ nói. Nhưng rượu của ta chưa đến. Cơ Thanh Ảnh bĩu môi. Cơ Thanh Ảnh vừa dứt lời thì Phương Minh Khôn đã từ trong thang máy đi ra, hắn ôm trong tay một thùng mao đài. Hạ Tiên Sinh, đây là rượu anh muốn. Hì hì, rượu của ta đến rồi. Cơ Thanh Ảnh lập tức chạy đến cướp lấy thùng rượu, nhưng sau đó xoay người vào phòng ngay lập tức mà Hạ Thiên và An Tâm cũng cùng theo vào. Cửa phòng đóng lại, Cơ Thanh Ảnh lấy một chai rượu ra rồi rót vào ly lớn để uống, An Tâm thì dùng ánh mắt kỳ. Góc truyện audio.com, quái nhìn Cơ Thanh Ảnh, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Này, cô tìm tôi làm gì? Hạ Thiên lúc này mới hỏi An Tâm, hắn lần này đến Tây Đô chính là muốn giải quyết đám đệ tử Phiêu Miểu Tiên Môn ở đây, bây giờ có một người đến tận cửa, hắn rất hài lòng. Nhưng còn hai người khác không biết ở đâu, xem ra chút nữa phải hỏi cho rõ mới được. Nhiếp Tử Hùng bắt tôi điều tra về anh, nhưng tôi hy vọng hai chúng ta có thể hợp tác. An Tâm thản nhiên nói, Nhiếp Tử Hùng, lại là tên ngu ngốc kia, Hạ Thiên thật sự có chút bất ngờ. Nhiếp Tử Hùng không phải là người tốt, trẫm sẽ tru di cửu tộc hắn ta. Cơ Thanh Ảnh lầm bầm một câu rồi tiếp tục uống rượu. Hạ Thiên cười hì hì nhìn An Tâm, cô hợp tác với tôi thế nào? Nhiếp Tử Hùng rõ ràng muốn đối phó với anh, nếu không hắn sẽ chẳng để tôi đến điều tra tình huống của anh, vì vậy hắn là kẻ địch của anh. An Tâm dùng giọng không chút hoang mang nói, Nhiếp Tử Hùng hôm nay uy hiếp muốn giết tôi cũng không dám bảo đảm sau này sẽ không giết tôi, vì vậy trong mắt tôi thì hắn cũng là kẻ địch, nếu hai chúng ta đều có kẻ địch là Nhiếp Tử Hùng, như vậy sao chúng ta không hợp tác đối phó với hắn? An Tâm cũng không phải là xúc động tạm thời, trước khi đến đây thì nàng đã có kế hoạch muốn hợp tác với Hạ Thiên. Nhiếp Tử Hùng nhất định có gì đó sợ hãi Hạ Thiên, nếu không thì Nhiếp Tử Hùng có thể trực tiếp dùng thần thức để áp chế và uy hiếp bắt nàng làm việc, như vậy sao hắn không làm thế với Hạ Thiên. An Tâm vì vậy có thể kết luận Nhiếp Tử Hùng căn bản không thể nào đối phó với Hạ Thiên, cũng vì thế mà An Tâm mới muốn cùng hợp tác với Hạ Thiên. Nàng không muốn ném vận mệnh của mình cho một kẻ như Nhiếp Tử Hùng, đặc biệt là nàng ý thức được Nhiếp Tử Hùng căn bản không phải là một kẻ nhân từ. Sau khi an tâm thấy mặt Cơ Thanh Ảnh thì càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn, nàng không phải là kẻ ngu, nàng liếc mắt có thể thấy quan hệ giữa Cơ Thanh Ảnh và Hạ Thiên là rất mật thiết. Dù Cơ Thanh Ảnh giống như có chút không thích hợp nhưng Cơ Thanh Ảnh là thiên tài tuyệt diễm, là đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn mà còn chọn lựa Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên là người thường sao? An tâm tin tưởng ánh mắt của Cơ Thanh Ảnh, vì vậy nàng cảm thấy quyết định của mình là chính xác, nàng tin mình hợp tác với Hạ Thiên chính là lựa chọn tốt nhất. Tô sư tỷ, vì sao ngươi lại biến thành bộ dạng thế này? Cơ Thanh Ảnh uống xong một chai rượu, bây giờ bắt đầu chai thứ hai. Muốn hợp tác cũng có thể, nhưng trước tiên cô phải nói rõ hai tên đệ tử Phiêu Miểu Tiên Môn đi cùng cô bây giờ đang ở đâu cái đã. Hạ Thiên mở miệng hỏi, bọn họ đều đã chết rồi. An tâm khẽ thở dài. Cơ sư muội, Hạ Thiên, tôi biết rõ hai người có nhiều nghi vấn, tôi sẽ nói rõ chân tướng cho mọi người. Được, cô nói đi. Hạ Thiên cũng không quyết định hợp tác với An Tâm, nhưng hắn cũng muốn biết hai tên còn lại có phải thật sự đã chết hay chưa, dù sao hắn đến Tây Đô cũng vì giải quyết vấn đề này. An Tâm khẽ gật đầu, sau đó nàng nói ra tất cả những gì đã phát sinh, ngay cả sự kiện giết Vưu An Phú vào buổi chiều cũng không giấu. Nàng hoàn toàn không biết gì về Hạ Thiên, nàng chỉ hy vọng mình chân thành và làm cho hắn thấy được thành ý, dù sao thì hắn cũng hoàn toàn không biết gì về nàng. Sau khi An Tâm nói xong những chuyện cần thiết thì Cơ Thanh Ảnh đã uống xong cả thùng Mao Đài, không thể. gocchuyenaudio.com, không nói tiểu lượng của nàng thật sự kinh người, thì ra là ngươi đoạt xá, Cơ Thanh Ảnh nũng nịu nói, chồng, hợp tác với cô ấy đi, để cho cô ấy đi xử lý Nhiếp Tử Hùng. Hạ Thiên còn đang suy nghĩ, hắn thấy xử lý 12 đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn chính là biện pháp bảo đảm nhất, nhưng bây giờ Cơ Thanh Ảnh nói như vậy, hắn cũng thấy nếu tiếp tục hợp tác với An Tâm thì cũng chưa hẳn là không thể, vấn đề là cô nàng này có tin được không? Thật ra Hạ Thiên cũng không thích cùng hợp tác với người khác, những phụ nữ hắn tin tưởng nhất chính là các bà vợ, nếu vài ngày trước An Tâm đến tìm thì sẽ bị hắn xử lý ngay, nhưng Nhiếp Tử Hùng xuất hiện làm hắn ý thức ra vấn đề, vì kẻ thù của hắn bây giờ khá hùng mạnh. Có một Nhiếp Tử Hùng, còn có một Vấn Thiên Quân có thể đã đến, Hạ Thiên thật sự không thể đối phó với hai người này, hắn có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ nhưng lại không có bất kỳ lực chiến đấu nào trước mặt Nhiếp Tử Hùng Kim Đan Trung Kỳ, chỉ có Cơ Thanh Ảnh phân thần kỳ mới dọa cho đối phương bỏ chạy. Điều này có nghĩa là muốn đối phó với Nhiếp Tử Hùng thì cần một cao thủ phân thần kỳ, mà đây chính là nguyên nhân mà hắn muốn hợp tác với An Tâm. An Tâm tuy đẹp nhưng Hạ Thiên cũng không có tâm tình lấy làm vợ, hắn bây giờ có quá nhiều vợ cần bảo vệ, vì vậy lực hấp dẫn nhất của nàng với hắn không phải là dáng điệu xinh đẹp, mà là tu vi của nàng, vì nàng là Nguyên Anh Kỳ. Đối với Hạ Thiên thì tu vi Nguyên Anh Kỳ có nghĩa là lập tức tăng lên phân thần kỳ, mà phân thần kỳ thì có thể trực tiếp giết chết Nhiếp Tử Hùng, nhưng vấn đề là bây giờ hắn biến An Tâm thành cao thủ phân thần kỳ, nàng sẽ nghe lời hắn nữa sao? Chồng, ta buồn ngủ, ta đi ngủ trước. Hạ Thiên còn đang suy nghĩ thì Cơ Thanh Ảnh ngáp một cái, sau đó nàng bò lên giường, nói ngủ là ngủ ngay. Hạ Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, dù gì cũng là 6 chai Mao Đài, cho dù không uống rượu thì cũng sẽ càng buồn ngủ. Cô biết Nhiếp Tử Hùng ở nơi nào không? Hạ Thiên chợt mở miệng hỏi. Không biết, An Tâm lắc đầu, rất kỳ quái, Nhiếp Tử Hùng cũng không hỏi tôi ở đâu, hình như hắn có động tay động chân lên người tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra. Như vậy cô không thể chủ động đến gặp hắn. Hạ Thiên có hơi thất vọng, hắn cảm thấy An Tâm trước đó không nói dối, hai người đệ tử khác của Phiêu Miểu Tiên Môn ở đây đã chết rồi, điều này cũng có nghĩa là nhiệm vụ của hắn ở Tây Đô đã cơ bản hoàn thành, mục tiêu kế tiếp là Nhiếp Tử Hùng. Tìm không thấy, nhưng tôi tin tưởng hắn sẽ chủ động đến tìm. An Tâm nói rất có lòng tin, thế này đi tôi còn phải xem xét, sáng mai sẽ cho cô đáp án. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Trong này có nhiều phòng, cô có thể tùy tiện tìm phòng ngủ, tôi cũng đi ngủ, chuyện hợp tác chờ tôi tỉnh lại rồi nói sau. Không có vấn đề, An Tâm đồng ý, nàng cũng thấy bình thường vì sự do dự của Hạ Thiên, nếu hắn đồng ý hợp tác với nàng, như vậy nàng sẽ thấy không quá bình thường, hai người căn bản không gặp mặt nhưng vừa gặp đã hợp tác thì hơn phân nửa là có vấn đề. Cách chương.